18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 52. Phần 52. Từ cái đêm hôm đó, tôi biết em không còn muốn liên quan đến tôi nữa, nhưng tôi sẽ không đau đớn, không khóc lóc than vãn, không cầu xin em quay lại nữa, vì tôi biết để em ra đi là điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm cho em lúc này. Nhưng trong sâu kín nhất của linh hồn, của niềm tin yêu và hy vọng, có lời nói nào đó cứ mách bảo tôi rằng em chỉ giả vờ, và nếu là vậy, bi kịch này vẫn chưa kết thúc, còn những điều đau đớn khủng khiếp hơn ắt hẳn đang chờ đợi chúng tôi ở tương lai. Gốc bàng xanh biết sáng nào tôi và em bên nhau giờ trở thành nơi học bài quen thuộc của tôi. Mỗi sáng tôi ngồi đó để những ngọn gió mặn đồng vị biển ve vuốt từng ngọn tóc của mình, tưởng như bàn tay em vẫn ôm ấp ve vuốt mái đầu tôi hàng ngày. Những thời khắc dưới bóng cây ấy, tôi lại nhớ về một búp bê xinh đẹp nũng nịu trong vòng tay tôi hôm nào. Nhưng khi bước ra khỏi gốc cây kỷ niệm, tôi lại trở về với thực tại, dù đau đớn nhưng vẫn phải chấp nhận em đã rời xa tôi. Những ngày thi cận kề, trung tâm càng lúc càng trở nên đông nghẹt người. Có lẽ 40 mét vuông là quá chật cho hơn 100 con người chen chúc nhau trong những dãy bàn sập xệ cũ nát. Từ mọi miền quê, những con người đổ nhau về đây giành giật lấy những mảnh kiến thức cuối cùng có thể trước ngày phán quyết. Cái quạt trần vo ve trên đầu chỉ làm cho khung cảnh hỗn loạn của lò luyện thi này thêm phần bi kịch. Mùi người, mùi mồ hôi, mùi xôi, bánh mì, có lẽ có tiền có tài thôi cũng chưa đủ để đậu đại học, mà còn phải có sức chịu đựng nữa. Dù đến rất sớm, nhưng có lẽ cũng không sớm bằng mấy đứa học ở đây. Từ chiều, vừa mới đặt chân vào, tôi lại bị lấn bay ra ngoài cửa lớp. Nhưng điều đó khiến tôi không e ngại gì, mình là dân TP, sợ đèo gì bọn từ quê thích thì chiều. Cuối cùng thì tôi cũng chèn được nửa mông của mình lên ghế ở đầu kia, một thằng bị hất bay qua phía bọn con gái. Tôi nghiệp thằng bé, sau màn chào hỏi toát mồ hôi hột. Cuối cùng thì tôi cũng làm quen được với vài thằng từ quê lên, bọn chúng cũng vui tính ra phết chân chất như nông dân, có điều đéo hiền lành ngây thơ như là tôi tưởng. Một thằng thì mãi mê bàn luận với một con về chu kỳ kinh nguyệt, một thằng thì vừa chép bài vừa bóp mông bóp đùi con ngồi trên vãi cả hàng. Lớp học vừa bắt đầu thì cũng là lúc em xuất hiện, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đứng bên cửa lớp, em vừa thở vừa đảo mắt liên tục trong vô vọng cố tìm một chỗ trống giữa rừng người hỗn loạn không thể dừng dưng. Tôi hất thằng bên cạnh qua một bên trong sự hằn học chửi bới của những thằng cùng bàn, cố tạo ra khoảng trống cho em. Vừa đưa tay lên định vẫy em thì L, có chỗ nè, một thằng nào đó đã nhanh tay hơn tôi, như vớ được phao cứu sinh. Em vội vã chạy đến bên cạnh nó, đi cây em, thằng chó từ dưới lớp nhìn lên, hai cái đầu cứ thập thò, vừa chép bài vừa nói chuyện, đéo hiểu thằng kia dụ dỗ gì em học, đéo lo học mà cứ ngồi giỡn. Tôi quyết định đéo đem để ý đến chúng nữa, càng cố nén giận tôi càng thấy bực bội, làm sao em có thể thay lòng nhanh như vậy, chả lẽ chỉ mới xa nhau mấy ngày mà em đã quên tôi nhanh vậy sao, chả lẽ bao nhiêu kỷ niệm bao nhiều mộng đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau xây đắp bấy lâu nay giờ phút chốc sụp đổ hết rồi sao? Làm sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Phải chăng đó chính là con người em sẵn sàng vứt bỏ quá khứ để chạy theo tương lai? Không, tôi không tin em là con người như vậy. Dù cố biện minh, cố nghĩ về những điều tích cực, nhưng vừa bước ra khỏi lớp tôi đã bắt gặp em và thằng chó đó đang vừa đi vừa cười nói với nhau. Cơn giận trong người lại sôi sục trời. Mẹ kiếp, giá mà mình có thể bay lên đấm thằng kia một cái cho hả giận. Đeo kỳ nhà nhìn có vẻ trí thức, nhưng mà thời nay thì lưu manh giả danh trí thức nhiều lắm. Đờ em mờ thằng chó, thôi kệ mẹ chúng, dù sao thì nếu em đã như thế thì mình đéo còn gì phải luyến tiếc. Ngồi phục xuống ghế đá như một thằng bất lực, tôi chỉ còn biết trông theo nụ cười, đôi môi, em, lòng tràn đầy hối tiếc. Chỉ mới vài ngày trước, em là của tôi, và giờ thì, tôi chỉ còn biết đứng nhìn từ xa, và không thể làm gì. Ôi, cuộc đời, cưới người hôm trước hôm sau người cười. Tôi đứng dậy, ẩn mình sau những con người đang tuôn ra từ các lớp học, lẽo đẽo theo em, ra đến tận cổng, chỉ để được nhìn em thêm lần nữa, trước khi quay về. Cảm thấy có ai đó đang dõi theo, em quay lại, tôi hốt hoảng né vào gốc cây, có lẽ tôi nên tránh xa khỏi cuộc đời em, ngay tại đây và ngay bây giờ. Anh hai, dậy, ăn cơm nè, tiếng con mèo thì thầm bên tai, má đâu, tôi hỏi vậy, vì thường mỗi tối tôi đi học về, má luôn luôn gọi tôi dậy để ăn cơm tối, dù là khi đó đã gần khuya. Má đi qua nhà gì rồi, khuya mới về, ăn cơm đi, ngủ gì ngủ dữ. Tôi im lặng, quay đi, giờ tôi cũng không có tâm trí nào mà cơm với nước khi trong bụng, đã tức no, đẩy đi, ăn với em cho vui, đi, nó kéo mền ra lấy gối phang tôi, nhưng tôi vẫn nằm im một cục, lại thất tình nữa phải không? Câu hỏi của nó làm tôi mở mắt ra, chừng nó một cái, biết đã đụng trúng nỗi đau của ông anh. Nó cười khì khì bá vào vai tôi, phải không, không, ra cho tôi ngủ. Không mới ghê, nhìn mặt anh biết liền, đã nói là không mà cứ lì. Nói đi, anh với cô lại cãi nhau à? Tôi giật bắn người ngồi dậy, nhìn nó không có chút gì là đùa nữa, trời đất, nó biết gì chăng, mày nói gì vậy mèo, cô gì, thui, tôi biết rồi, thì chuyện anh và cô chứ gì, sao, sao mày biết, ai nói mà biết, anh nói chứ ai, hi hi, nó cười danh mãnh, tao nói hồi nào, láo, he he, không phải nói trực tiếp mà là gián tiếp, là sao, nói rõ coi, gián tiếp gì, sời. Không đoán ra nữa à, thì hôm bữa anh ngủ mớ, nói mê sảng, em nghe rồi chứ sao, he he, tôi nằm phịch xuống giường, thôi, quả này coi như xong, con này nhiều chuyện cấp độ quốc gia, chả mấy chốc, nổi tiếng, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi nó nằm xuống cười, he he, không nói cho ai đâu mà lo, nói cho má thôi. Tôi nắm lấy hai vai nó lắc dữ dội, cô, nói cho má chưa, nói chưa, khai mau, đau em, bỏ ra, nói chưa, chứ a phù. Tôi vội vã trùm mền nó và phan tới tấp vì cái tôi dám làm đại ca hoảng hồn, tiện tay thì giết người diệt khẩu luôn, nó nằm im trong mền, ơ, chết thật, hay mình, mạnh. Tay quá, dở mền ra, nó nằm đó mắt nhắm nghiền, mèo, mèo, sao vậy, mèo, sao không em, nó vẫn nằm đó, tôi vội vã kéo nó lên xem có máu me gì không, trời ơi, em tôi, sao vậy nè, mèo, sao vậy em, anh lỡ, tỉnh dậy đi em, mẹ ơi, cái gối mà, đâu có gì mạnh đâu mà sao nó ra nông nỗi này trời, hay trúng chỗ hiểm, trời ơi là trời. Trời hại tôi rồi, nói sao với ba má đây, á á, hàm răng, ai đó cặp mạnh vào tay tôi, trời, hồn ma, hiện hình con quỷ, mày, hù anh à, sao không, dù rất đau nhưng tôi vội vã kéo nó lại xem mặt mày nó có sao không, he he, ai biểu ý hính tôi, chừa chưa, sợ không, chấm. Cô coi chừng, tôi bẹo nó một cái, con quỷ nhỏ, đang mệt mỏi mà mày làm anh đau tim quá, hi hi, sao, kể em nghe với, anh làm gì cô tức nữa à, nằm phịch xuống giường, không, không phải cô chứ ai, chị L phải không, hèn chi mấy bữa nay thấy bà L không qua nữa. Mà mặt ông cứ suốt ngày rầu rầu, tôi nghi nghi rồi, vậy rốt cuộc là sao, cãi nhau à không, chia tay, trời, chia luôn hết, sao, nhanh vậy, bà biết chuyện anh, với cô rồi à, không, chắc chưa biết, vậy, sao chia, cãi nhau hết, hay sao không, chuyện người lớn, cô không hiểu đâu, nữa, thì nói em nghe đi, có gì. cùng giải quyết, nhìn cái mặt chân thật giả vờ của nó. Tôi lại phì cười thôi, cô lo học đi, chuyện tôi lo, cô thì biết gì mà giải với quyết nữa, hơn tôi có một tuổi thui nhen, kể nghe thử, chuyện tế nhị, mệt quá, khi nào cô có chồng tôi kể cho, trời, hi hi, thôi, tôi biết là chuyện gì rồi, he he, đó đó, nghĩ bậy đi, thôi phắn xuống ăn cơm đi he he, xuống ăn cho rồi, công sức tôi hâm đồ nãy giờ xém phỏng tay nè chút, xíu mà kể công thôi, tôi chờ má về ăn, cô ăn trước đi, má nói má ăn bên đó, kêu em hâm đồ cho anh nè. Dậy ăn không em, ăn hết đó nhóc con, dám không thì cứ anh ngủ tiếp đi, thử chút xuống còn gì không, láo thật, dám thách thức anh mày. Tôi vồ lấy nó kéo ngay lên giường và phang liên tục, nó la oai oái, vậy mới chừa, lớn to đầu mà còn ham ăn ham uống, nó cũng không vừa, hả miệng ra, nó lại cạp một miếng vào tay tôi đau buốt, a chấm con này, láo, tôi chọc vào nách nó tới tấp, bỏ ra, hi hi, nhột tôi. Tối hôm sau, vừa thấy em dắt xe vào cổng, tôi vội vã tìm một cái ghế đá khuất trong bóng phượng, có lẽ từ chỗ này, em không thể phát hiện ra tôi, nhưng tôi vẫn có thể theo dõi từng hoạt động của em. Nhưng vừa cất xe, em đã vội chạy vào lớp, có lẽ em sợ bị lấn ra như hồi bữa, tê. Tôi giật mình quay lại, thì ra là cô, làm gì mà thập thò trong tối vậy? Vẫn với nụ cười dịu dàng như thiên thần à? Không, không có gì, gần vào lớp rồi sao không vào đi, ngồi đây muỗi cắn chết. Dạ, từ từ, cái thằng chó kia vừa vào lớp học văn, mẹ kiếp sao hôm nay nó lại học văn nhỉ? A cay thật, chắc có mưu đồ gì đây, nhìn gì vậy? Cô nhìn theo ánh mắt của tôi, không có gì à, giờ cô dạy hay về, sắp dạy sao, bữa giờ khỏe chưa hay còn mệt? Cô đưa tay bóp bóp bắp tay tôi, kiểm tra khả năng sinh lý, khỏe, khỏe dã man, nói chuyện với tôi thì nhìn vào mặt đây chứ nhìn đi đâu vậy trời. Cô kéo mặt tôi quay lại, nợ tiền ai ngoài đó à? Không, tưởng tê không gặp cô mấy ngày thì nhớ chứ, ai ngờ cô quay đi buồn bã. Tôi vội vã nắm tay cô an ủi, nhớ chứ, sao không, em đang kiếm thằng bạn đòi nợ, nó mới đứng mà chạy đâu mất, sặc, nó nợ em bao nhiêu mà rình mò ghê vậy, nhiều mà. Cô gần vào chưa, chừng nào xong, chút nữa đi uống nước nghen, tôi giả vờ quên đi lời hẹn ước tuần trước. Ủa, nói rồi mà, khi nào thi xong mà, em quên, vậy em vào nhen, có gì chút ra về gọi điện em ra nói chuyện chút, mà mấy đề trắc nghiệm làm xong hết chưa, đưa cô kiểm tra chứ, lâu rồi mà, à, cũng gần xong, còn vài đề nữa, hay là em nghỉ học văn qua học cô cho rồi, được không, chứ văn thì chép tài liệu chứ có gì đâu. Tôi tỏ ý muốn được gần gũi cô hơn, thôi học văn đi, quan trọng lắm, vừa chép vừa nghe mới giỏi, chứ cứ ngồi thuộc lòng mà không suy nghĩ sao giỏi được. Mà điểm trung bình môn văn của anh đâu có cao đâu mà chủ quan, cô đi dạy cũng giải nhiều đề mà cô đưa cho tê thôi, làm nhanh đưa cô sửa chứ, dạ. Thôi vào đi, cô cũng lên lớp đây, vào đi, chút gặp lại nhen, tập trung nghe giảng nhen, quả đúng như tôi dự đoán, vừa vào lớp, đã phải chứng kiến cảnh thằng chó kia ngồi chim chuột linh, mẹ kiếp, thôi kệ mẹ nó, tức làm gì, khốn nạn, không biết cố ý hay vô tình, thỉnh thoảng, em lại quay xuống nhìn tôi, chắc em muốn thấy khuôn mặt bất lực và tức tối của tôi thì em mới hả, khốn nạn, lớp học vừa nghỉ, tôi bay ra ngay khỏi lớp vì không muốn chứng kiến thêm cái cảnh trường tai gai mắt ấy nữa. Nhưng vừa dắt xe ra cổng, tê, trời, đừng nói là, đúng là em, đang gọi, nhưng mà, biết bao thằng tên tê, chắc không phải mình, tôi run rẩy bước thêm mấy bước nữa, tê. đúng là em gọi mình rồi, nhưng gọi làm quái gì chứ, đã theo thằng khác rồi, thì cần gì thằng này, ghét cái mặt. Tôi ngồi lên xe và diện ga chạy thẳng, trong lòng vừa bực, tức vừa tiếc nuối. Về đến nhà tôi cũng gục xuống trong mệt mỏi và chán nản, tệ thật, dạo này yếu sức hẳn, cứ về nhà là nằm lăn ra, hồi trước có vậy đâu, suy cho. Cùng cũng chỉ vì học hành đã mệt mà còn suy nghĩ nhiều đấy mấy chuyện tình cảm nữa. Thôi thì, vứt mẹ nó hết đi, gái với chả gú, nhắc đến thêm mệt, nghĩ cũng buồn. Sau tất cả những gì mà mình đã cố công xây đắp, giờ lại thuộc về tay thằng khác, làm sao mà không xót, không đau, nhưng mà cứ tham lam nắm giữ thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì, thôi thì đành chấp nhận. Chuông điện thoại vang lên, trời, hay là Linh. Tôi run rẩy mở nắp, alo, Tê hả, đang ở đâu vậy, về rồi hả, thì ra là cô già, về rồi, vậy thôi nhen, tưởng Tê chưa về gặp cô đưa thêm mấy đề cho giải thôi, cô nhớ em muốn gặp thì nói cho rồi, đề này đề nọ, he he xí, ai thèm, nãy ông kêu tôi ra gặp chứ ai mà bày đặt, he he, thôi để hôm sau, em giải xong mới lấy tiếp, nhiều quá làm không hết, vậy bữa sau, thôi nhen, mà ăn cơm chưa, chưa, mới về mệt, quá định ngủ chút, vậy nghỉ đi, ráng nhen, còn chục ngày nữa thôi, cô lên nhen Tê, em cố thì cô cũng phải giữ lời hứa đấy, thì xong là, hứ, ai hứa gì. Đâu, tự nhiên, không biết, hứa rồi đấy, đến trường đó, không được chống cự, nhen, xí, ghét, lo học đi, nghĩ bậy, tôi quính bây giờ, thôi nghen, he he, em chờ cô, đấy, hôn cô mấy cái nhen, thôi, tôi cúp máy, một bóng người vừa vụt qua ngoài cửa, trời, ai vậy, phải chăng, là mẹ, ôi trời ơi, một giây bất cẩn, thôi kệ, mệt mỏi quá. Rồi, giờ trời có sập cũng không còn sức chống đỡ nữa, ngủ.